Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau. Tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội thảo luận về phòng chống tội phạm tham nhũng. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Đảng ủy Quân khu 1. Nhiều mô hình triển khai tại cộng đồng đã góp phần đảm bảo tiếng nói và vai trò sự tham gia của phụ nữ và trẻ em vùng dân tộc và miền núi. Chuẩn bị các hoạt động tại Festival Nông sản OCOP làng nghề gắn kết du lịch Thái Nguyên 2023. Cũng trong chương trình có bài Đề án y tế thông minh vẫn còn những trở ngại. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiếp tục kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, hôm nay 21 tháng 11, Quốc hội nghe và thảo luận về các báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao, công tác thi hành án, công tác phòng chống tham nhũng năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đại biểu Quốc hội đoàn Thái Nguyên tham dự các nội dung của ngày làm việc. Nhất trí với nội dung các báo cáo, các đại biểu đánh giá cao một số chỉ tiêu đã đạt và vượt mức Quốc hội giao, đặc biệt đối với công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Các đại biểu cho rằng các giải pháp đấu tranh đã được triển khai hiệu quả trong bối cảnh tình hình đất nước có nhiều khó khăn, các loại tội phạm gia tăng và diễn biến phức tạp. Đại biểu cho rằng lực lượng công an xã được xây dựng, củng cố, góp phần làm tốt công tác quản lý địa bàn, nắm tình hình, giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, phòng ngừa tội phạm ngay từ địa bàn, cơ sở. Đại biểu đề nghị Bộ Công an phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những khiếm khuyết tồn tại, hạn chế để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của lực lượng công an xã. Tuy nhiên, đấu tranh với tội phạm tham nhũng ngay trong hoạt động tư pháp đang là vấn đề được Quốc hội, cử tri, dư luận xã hội rất quan tâm. Trong báo cáo có nêu về các số liệu vụ án, số bị can bị các cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao khởi tố điều tra. Tuy nhiên, Quốc hội cũng cần làm rõ hơn vấn đề này. Đánh giá cao kết quả đạt được với công tác tư pháp trong thời gian qua, đặc biệt chưa phát hiện các trường hợp oan sai trong thực hiện chức năng tố tụng của các cơ quan. Đại biểu cho rằng đây là điều đáng mừng trong tình hình tội phạm ngày càng gia tăng hiện nay. Để công tác tư pháp đạt được nhiều kết quả hơn, đại biểu đề nghị báo cáo cần thể hiện nhiều hơn các kiến nghị để hoàn thiện thể chế, đặc biệt là hoàn thiện hệ thống pháp luật để công tác tư pháp đạt hiệu quả cao hơn. Sau thảo luận, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tổng Thanh tra Chính phủ phát biểu giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Mới đây, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và đoàn cán bộ Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 1. Năm 2023, Đảng ủy Quân khu 1 đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp nắm chắc, dự báo tình hình, tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng có hiệu quả, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và tuyến biên giới, chấp hành nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, diễn tập khu vực phòng thủ dân sự các cấp thành công tốt đẹp, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên được phát huy. Nhấn mạnh Việt Bắc là cái nôi của cách mạng, địa bàn quân khu 1 trước và ngày nay là địa bàn chiến lược quan trọng, là phên dậu của Tổ quốc. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị thời gian tới, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nắm vững nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tăng cường công tác nắm tình hình, nghiên cứu, đánh giá và dự báo các tình huống phức tạp xảy ra, kịp thời phát hiện mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động để chủ động phương án ứng phó, ngăn chặn, đẩy lùi, triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, không ngừng giữ vững và phát huy, xây đắp truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang quân khu 1, trung hiếu, tiên phong, đoàn kết, chiến thắng.
Xử lý dứt điểm vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh là chỉ đạo của đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại buổi kiểm tra tiến độ thi công các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh vào sáng nay, 21 tháng 11. Cùng đi có đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phổ Yên và lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương liên quan. Đoàn công tác đã nghe báo cáo tiến độ triển khai các dự án. Cụ thể, đối với dự án triển khai tuyến đường liên kết kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc, đến nay còn vướng 5 trên 2.924 hộ chưa bàn giao mặt bằng tại hai địa phương Phổ Yên và Đại Từ. Các đơn vị đang tiến hành thi công các hạng mục công trình. Lũy kế giá trị đã giải ngân và vốn được cấp đạt 91%. Đối với dự án xây dựng sân vận động Thái Nguyên, dự án đang triển khai thi công hạng mục san nền trên phần diện tích đã được bàn giao mặt bằng là hơn 14 ha. Các hạng mục khác cũng đang được thi công đảm bảo tiến độ. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tiến độ thi công giải ngân nguồn vốn đầu tư công tại các dự án, đồng thời yêu cầu các địa phương cần tiếp tục tập trung giải quyết dứt điểm những khó khăn vướng mắc, đặc biệt là về công tác giải phóng mặt bằng, kết hợp tuyên truyền vận động người dân đồng thuận, nhất trí với chủ trương để công tác thi công nhanh chóng hoàn thiện. Các đơn vị thi công cũng cần tập trung nguồn lực, nhân lực, vật tư để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, đảm bảo tiến độ đã đề ra. Cũng trong chương trình, đoàn đã đi kiểm tra thực tế dự án sân gốp Glory, xã Thành Công, thành phố Phổ Yên và dự án xây dựng trụ sở làm việc khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên.
Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ triển khai dự án cải tạo, sửa chữa nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đèo Re, xã Phú Đình, huyện Định Hóa. Dự án cải tạo sửa chữa nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh có tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư công ngân sách địa phương 20 tỷ đồng và vốn huy động hợp pháp khác là 20 tỷ đồng. Hiện nay, các hạng mục cải tạo, sửa chữa sân vườn và các hạng mục phụ trợ, nhà đón tiếp, cổng tứ trụ, nhà dừng chân, nhà tưởng niệm, khu vệ sinh, khu trồng cây lưu niệm, sân vườn đang được các đơn vị gấp rút triển khai thi công. Quá trình triển khai dự án có nhiều vướng mắc về quy hoạch, các quy định có thay đổi và công tác giải phóng mặt bằng. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ, nỗ lực triển khai dự án đúng tiến độ. Liên quan đến đề xuất cần điều chỉnh một số chi tiết về thiết kế bản vẽ thi công cho phù hợp thực tế, đồng chí đề nghị các sở ngành phối hợp chặt chẽ, tham khảo kỹ lưỡng ý kiến của các chuyên gia để bảo đảm thực hiện chất lượng, hiệu quả, tạo cảnh quan khang trang, xứng tầm với giá trị lịch sử đặc biệt của khu di tích.
Cũng trong ngày hôm nay, 21 tháng 11, đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã dự hội nghị tập huấn hướng dẫn cài đặt, quản lý, khai thác sử dụng các phần mềm ngành kiểm tra Đảng theo quyết định số 27 ngày 10 tháng 8 năm 2021 của Ban Bí thư về chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng giai đoạn từ 2021 tới 2025. Trong thời gian một ngày, 60 cán bộ làm công tác kiểm tra cấp tỉnh và huyện đã được truyền đạt 4 chuyên đề: hướng dẫn quy trình quản lý và vận hành phần mềm quản lý hồ sơ kiểm tra giám sát, phần mềm quản lý đơn thư tố cáo khiếu nại và phần mềm quản lý theo dõi tổng hợp báo cáo. Đây là các phần mềm do Ủy ban Kiểm tra Trung ương xây dựng nhằm đáp ứng khối lượng công việc ngày càng lớn, tài liệu lưu trữ nhiều để việc quản lý tra cứu thông tin được thuận lợi, nhanh chóng hơn. Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị ngay sau khi tham gia tập huấn, các cán bộ làm công tác kiểm tra cần sử dụng các phần mềm thường xuyên, liên tục, đúng mục đích để nâng cao hiệu quả công tác ngành kiểm tra Đảng.
Thực hiện kế hoạch khảo sát phục vụ phản biện xã hội của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đối với dự thảo nghị quyết về việc thông qua danh mục và điều chỉnh danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã làm việc tại thành phố Sông Công. Đoàn đã thực địa và làm việc với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và đại diện một số người dân của hai xã Bá Xuyên và Bình Sơn về những nội dung liên quan đến dự án được thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tính phù hợp với các quy định của pháp luật trong việc thực hiện thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án. Thực tế nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất và đánh giá ảnh hưởng của chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng đến môi trường và sinh kế người dân địa phương, những khó khăn vướng mắc, tâm tư nguyện vọng của nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi dự án. Tại buổi khảo sát, hầu hết người dân đều đồng thuận với việc triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, người dân còn có một số ý kiến như vấn đề giải quyết công ăn việc làm cho người dân khi bị thu hồi đất, cần đẩy nhanh tiến độ các dự án. Đoàn đã tiếp thu các ý kiến của người dân để làm cơ sở báo cáo kết quả phản biện xã hội với tỉnh ủy và hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh.
Chiều ngày 20 tháng 11, công đoàn khối thi đua các cơ quan đảng tỉnh do công đoàn ban tuyên giáo tỉnh ủy làm trưởng khối đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2024. Công đoàn khối thi đua các cơ quan đảng gồm 9 công đoàn cơ sở với 234 đoàn viên. Trong năm 2023, đoàn viên công đoàn trong khối đã nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần chào mừng thành công Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028. Phát huy kết quả đạt được, năm 2024, công đoàn khối thi đua các cơ quan đảng tiếp tục chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với yêu cầu và thực tiễn công tác của mỗi cơ quan đơn vị, làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Nhân dịp này, khối thi đua đã tổ chức cho cán bộ công đoàn đi thực tế công trường thi công tuyến đường liên kết vùng. Đây là tuyến đường được xây dựng nhằm kết nối 3 tỉnh có nhiều khu cụm công nghiệp và có vai trò đặc biệt thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ đối với tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc. Thưa quý thính giả, thời gian qua, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên rất tích cực triển khai dự án 8, thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em, nhằm thúc đẩy chăm sóc phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số. Các mô hình hoạt động triển khai tại các thôn, xã đặc biệt khó khăn được người dân và hội viên phụ nữ đón nhận, thực hiện tại cộng đồng. Qua đó góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Phản ánh nội dung này, phóng viên Linh Nhâm có bài viết sau.
Mỏ Chì, xóm đặc biệt khó khăn của xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, với 100% người dân ở đây là đồng bào dân tộc Mông. Thực hiện dự án 8, tháng 8 năm 2023, tổ truyền thông cộng đồng xóm Mỏ Chì được thành lập với 10 thành viên. Từ đó đến nay, các thành viên của tổ tích cực tuyên truyền đưa các nội dung dự án 8 đến gần với hội viên, phụ nữ, người dân, trong đó đặc biệt chú trọng đến các vấn đề xã hội như phòng chống bạo lực, tảo hôn và xóa bỏ các hủ tục lạc hậu. Chị Lê Thị Đào, xóm Mỏ Chì, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai chia sẻ.
Ngày trước, quan niệm ở đây, phụ nữ chỉ ở nhà làm nương rẫy, không đi học. 15 tuổi là đã lấy chồng và đẻ con. Mình thấy vất vả lắm. Giờ có tổ truyền thông, các anh chị tuyên truyền rất nhiều nội dung có ích về bình đẳng giới, quyền của phụ nữ, cách chăm sóc sức khỏe sinh sản, từ đó giúp trẻ em mình hiểu hơn, biết cách chăm sóc bản thân, cũng như con cái.
Ông Hoàng Văn Tài, tổ trưởng tổ truyền thông cộng đồng xóm Mỏ Chì, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai nhận thấy.
Công tác tuyên truyền của tổ là cũng có thể là có lúc, có tháng thì nó sẽ lồng ghép vào cái cuộc họp xóm. Thì nếu mà không có cuộc họp xóm thì phải phân công cho tức là các thành viên trong tổ ở 3 nhóm thì cũng có thành viên hết là sẽ phân công nhiệm vụ cho các thành viên ở các nhóm đấy để tuyên truyền vận động.
Cùng với mô hình tổ truyền thông tại cộng đồng, hai mô hình nòng cốt khác của dự án 8 là câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi và địa chỉ tin cậy tại cộng đồng đã được thành lập và đi vào hoạt động. Qua đó nhằm thực hiện các hoạt động hỗ trợ phụ nữ là nạn nhân của bạo lực gia đình, từng bước đảm bảo tiếng nói và vai trò sự tham gia của phụ nữ trẻ em trong các vấn đề kinh tế xã hội tại địa phương. Về vấn đề này, chị Lê Thị Thanh Mai, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đồng Hỷ nói.
Chúng tôi hướng tới cái đối tượng là phụ nữ và trẻ em. Trong đó thì có cái việc là giúp cho cái đối tượng phụ nữ và trẻ em yếu thế hoặc là gặp những cái tình trạng bị bạo lực gia đình, có được những cái địa chỉ tin cậy, rồi có những cái sân chơi, có tham gia vào các câu lạc bộ, qua đó thì có thể tuyên truyền về kỹ năng tự bảo vệ bản thân cũng như là kỹ năng sống cho trẻ em.
Dự án 8 được triển khai thực hiện từ cuối năm 2022 với 4 nội dung, 16 nhóm hoạt động. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 159 tổ truyền thông cộng đồng, 22 câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi, thành lập mới và củng cố 182 mô hình địa chỉ tin cậy tại cộng đồng. Có 13 mô hình của các tổ hợp tác xã đã được thẩm định phê duyệt phương án sản xuất cộng đồng và bắt đầu triển khai thực hiện. Đồng thời phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các buổi tập huấn nâng cao năng lực, đối thoại, qua đó đã tạo cầu nối giữa phụ nữ và nhân dân với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành liên quan đến các vấn đề cộng đồng quan tâm. Bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay việc triển khai thực hiện dự án 8 vẫn còn khó khăn nhất định. Về định hướng trong thời gian tới, bà Phạm Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Để tiếp tục thực hiện hiệu quả dự án 8 thì trong năm 2024, chúng tôi sẽ tập trung thực hiện các cái giải pháp, trong đó là tiếp tục tổ chức các cái hoạt động nâng cao năng lực cho người dân là cán bộ điều hành dự án, tăng cường công tác phối hợp với các sở ngành liên quan trong việc hỗ trợ kỹ thuật để thực hiện các cái mô hình dự án 8. Đồng thời thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tổ chức các cái cuộc đối thoại, nâng cao chính sách, nâng cao chất lượng các cái hoạt động của các cái mô hình và tổ chức kiểm tra, giám sát, kiểm tra thực hiện các cái dự án và thực hiện bình đẳng giới trong chương trình mục tiêu quốc gia.
Việc triển khai thực hiện dự án 8 trên địa bàn sẽ làm thay đổi một cách mạnh mẽ và tạo sự chuyển biến nâng cao chất lượng cuộc sống, giải quyết một cách căn bản bất bình đẳng trong nhiều lĩnh vực đối với phụ nữ và trẻ em gái ở vùng dân tộc thiểu số. Đây sẽ là đòn bẩy quan trọng để hội thực hiện tốt hơn chức năng và nhiệm vụ của tổ chức mình, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Tiếp tục chương trình thời sự với các tin tức khác. Với sự chủ động và linh hoạt của cấp ủy, chính quyền các cấp trong điều hành phát triển kinh tế, những năm gần đây, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh luôn đạt và vượt kế hoạch được giao. Năm 2022, thu ngân sách của tỉnh đạt 19.107 tỷ đồng, bằng 106% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, vượt 31% dự toán Bộ Tài chính giao. Năm 2023, Hội đồng Nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu thu 20.000 tỷ đồng. Khắc phục những khó khăn chung của nền kinh tế thế giới và trong nước, Ủy ban Nhân dân tỉnh đang tích cực chỉ đạo các sở, ngành, chức năng và địa phương đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo nguồn thu, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao, đưa Thái Nguyên trở thành địa phương tự cân đối thu chi, đồng thời điều tiết 4% đối với các khoản thu phân chia theo quy định của luật ngân sách nhà nước về ngân sách trung ương.
Nhằm giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt theo quyết định số 1719 ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa ra quyết định ban hành quy định chi tiết về việc hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo sinh sống trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống ở xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, sinh sống bằng nghề nông, lâm nghiệp, ngư nghiệp. Mỗi hộ sẽ được nhà nước hỗ trợ theo định mức như sau. Hỗ trợ đất chuyên trồng lúa nước là 1.500 m2 trên một hộ, đất trồng lúa nước còn lại là 2.500 m2 trên một hộ. Đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản và các loại đất hàng năm khác là 5.000 m2 trên một hộ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên giao cho Ban dân tộc tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, hướng dẫn kiểm tra thực hiện. Quy định có hiệu lực từ ngày 25 tháng 11 năm 2023.
Năm học 2022-2023, phong trào học sinh ba tốt, học sinh ba rèn luyện được triển khai một cách có hiệu quả trên toàn tỉnh, đã xuất hiện nhiều tấm gương học sinh sống đẹp, sống có ích. Nhiều em học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập, sáng tạo và nghiên cứu khoa học, năng nổ tham gia các phong trào tình nguyện. Tại chương trình tuyên dương, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã khen thưởng 73 em học sinh đại diện cho 439 em học sinh đạt danh hiệu học sinh ba tốt, học sinh ba rèn luyện năm học 2022-2023. Cũng tại chương trình, tỉnh đoàn phối hợp với Phòng An ninh Đối ngoại, Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền về biển đảo cho cán bộ, giáo viên, học sinh trường Trung học phổ thông Dương Tự Minh nhằm hưởng ứng chương trình Xuân biên giới Tết biển đảo năm 2023.
Tiếp tục chương trình thời sự, chúng tôi dành ít phút cập nhật những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Chương trình thời sự chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 2695, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị số 3 thuộc đô thị mới Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ. Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ trên 553 tỷ đồng, trong đó chi phí thực hiện dự án là trên 428 tỷ đồng, chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư gần 125 tỷ đồng. Quy mô sử dụng đất của dự án là trên 157.990 m2, tương đương với hơn 15,7 hectare. Với quy mô dân số khoảng gần 1.700 người, địa điểm thực hiện tại các tổ dân phố Đồng Thịnh, Đồng Thái và Vải thuộc thị trấn Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ. Dự án được hoạt động trong thời gian 50 năm, tính từ ngày nhà đầu tư được cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất. tiến độ thực hiện dự án từ quý 4 năm 2023 đến quý 4 của năm 2028. Dự án được hoàn thành sẽ hình thành một khu đô thị mới hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch, có cảnh quan đẹp, hài hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Đồng thời, dự án sẽ góp phần tăng quỹ đất ở, giảm áp lực về nhu cầu nhà ở cho khu vực đô thị mới Hóa Thượng, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng thu cho ngân sách địa phương, góp phần phát triển đô thị, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh nói chung và huyện Đồng Hỷ nói riêng.
Hiện nay, các hoạt động chuẩn bị cho Festival Nông sản OCOP làng nghề gắn kết du lịch Thái Nguyên 2023 đang được các ban ngành đoàn thể và các địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tích cực triển khai. Festival là dịp để tỉnh Thái Nguyên quảng bá, trưng bày sản phẩm nông sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống, gắn kết với hoạt động quảng bá du lịch đến khách tham quan, người tiêu dùng và đối tác tiềm năng, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu, bảo tồn làng nghề truyền thống, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp xanh, phát triển bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo tồn không gian cộng đồng làng quê nông nghiệp truyền thống và các sản vật có nguồn gốc thiên nhiên, tạo động lực tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng bền vững. Tại Festival Nông sản OCOP, làng nghề gắn kết du lịch Thái Nguyên 2023 sẽ có khoảng 120 gian hàng đến từ các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã đến từ các huyện, thành phố với các hoạt động như triển lãm, giới thiệu quảng bá các sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, các sản phẩm nông sản OCOP gắn kết du lịch đặc trưng, cùng với hệ thống các tiểu cảnh giới thiệu, quảng bá về văn hóa, du lịch, nông nghiệp, nông thôn và thành tựu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Festival Nông sản OCOP làng nghề gắn kết du lịch Thái Nguyên 2023 diễn ra từ ngày 30 tháng 11 năm 2023 đến hết ngày 4 tháng 12 năm 2023.
Định Hóa có gần 33.680 ha rừng chiếm 64% diện tích đất tự nhiên, trong đó thì rừng sản xuất trên 17.900 ha. Phát triển kinh tế đồi rừng đã trở thành hướng đi chính của nhân dân địa phương. Diện tích rừng của huyện tập trung ở một số xã phía Bắc như là Tân Dương, Linh Thông, Quy Kỳ, Lam Vĩ. Những năm gần đây, đời sống của bà con trồng rừng sản xuất được nâng lên đáng kể, nhiều hộ đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu từ rừng. Cùng với đó, thì người dân trên địa bàn huyện đã chuyển dần diện tích rừng trồng keo sang trồng quế, với giá trị kinh tế cao hơn rất nhiều so với các loại cây trồng khác. Từ năm 2015 đến nay, toàn huyện đã trồng được hơn 4.000 hectare quế, trong đó một số diện tích đã cho thu nhập từ bán lá và cành tươi với giá là 1,5 nghìn đồng trên 1 kg. Còn vỏ quế tươi được bán với giá là 20.000 đồng trên 1 kg. Huyện phấn đấu năm 2030 sẽ có 10.000 hectare quế và đưa cây trồng này trở thành cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế của huyện.
Với thế mạnh hơn 6.000 hectare mặt nước, những năm qua, các hộ dân trên địa bàn tỉnh đã áp dụng tiến bộ kỹ thuật để phát triển nuôi trồng thủy sản. Trong đó, nhiều hộ đã chuyển sang nuôi thâm canh và bán thâm canh với các đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao. Hướng đến phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững, theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm 2022, giá trị sản xuất ngành thủy sản trên địa bàn tỉnh đạt trên 515 tỷ đồng, vượt 6,5% so với năm 2021. 10 tháng năm nay, giá trị kinh tế từ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 600 tỷ đồng. Trung bình mỗi năm, toàn tỉnh sản xuất được 600 triệu cá bột, 60 triệu con cá giống các loại. Qua đó, không chỉ phục vụ nhu cầu giống cho nuôi thương phẩm trên địa bàn tỉnh, mà còn xuất bán sang các địa phương lân cận. Thưa quý thính giả, thực hiện đề án phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, đến nay 5 trên 13 nhiệm vụ đã được ngành y tế hoàn thành, trong đó có những phần việc đáng lưu ý như thực hiện kết nối dữ liệu khám chữa bệnh, quản lý dân số, hồ sơ sức khỏe điện tử trên hệ thống chung, duy trì 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, 205 cơ sở khám chữa bệnh thực hiện kết nối liên thông. Dù vậy, để hoàn thành các nhiệm vụ còn lại, ngành y tế vẫn đang gặp không ít khó khăn. Phản ánh của phóng viên Đỗ Nhung về thực tế trên.
Là cơ sở y tế đi đầu trong ứng dụng công nghệ số vào công tác chuyên môn, sau hơn 2 năm triển khai đề án đến nay, Bệnh viện A đã thực hiện được nhiều phần việc quan trọng như sử dụng phần mềm quản lý bệnh viện, thanh toán viện phí không dùng tiền mặt, bước đầu triển khai mô hình bệnh án điện tử. Tuy nhiên, trong quá trình ứng dụng công nghệ số vào công tác chuyên môn vẫn đang không ít khó khăn. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện A Thái Nguyên nêu thực tế.
Đối tượng trẻ rồi những cái đối tượng trung niên mà họ tiếp cận nhanh đến cái công nghệ thì nó không vướng mắc gì. Tuy nhiên thì còn một bộ phận lớn dân cư ở các địa bàn những cái vùng khó khăn ấy thì chưa có điều kiện hoặc chưa tiếp cận được những cái dịch vụ này, nên là còn vẫn theo những cái thói quen cũ. Rồi bên cạnh đó trong quá trình triển khai thì chúng tôi cũng thấy là một số những cái hướng dẫn, những cái định mức kinh tế kỹ thuật về công nghệ thông tin ấy, trong các bệnh viện thì cũng chưa có. Nó là một trong những rào cản, vướng mắc khó khăn trong quá trình triển khai.
Không chỉ vậy, thực tế hiện nay hạ tầng, trang thiết bị tại một số cơ sở y tế vẫn còn thiếu và chưa đồng bộ, đặc biệt là khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của tỉnh. Điều này cũng đang gây khó khăn trong việc triển khai thực hiện đề án tại các tuyến y tế cơ sở. Bác sĩ Nông Văn Ánh, trạm y tế xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai bày tỏ.
Trong mong của chúng tôi thì hai cả nhà người ta dùng một chung một cái điện thoại, là do đồng bào điều kiện kinh tế còn khó khăn là điện thoại dùng chung. Cái thứ hai nữa là vì cái sóng và cái mạng điện thoại nó cũng gây rất là khó khăn.
Về một số khó khăn, bác sĩ Hà Văn Pháo, trạm y tế xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai nhận thấy.
Cán bộ y tế thì cũng từng bước học thêm, học hỏi thêm, nên là cái này nó cũng phải qua thời gian nữa thì chắc nó sẽ được tốt hơn. Vì hiện nay thì chủ yếu là cán bộ là về chuyên môn là chủ yếu thôi, chứ còn về cái hiện tượng về chuyển đổi số thì cũng phải cập nhật kiến thức là từng bước một.
Theo báo cáo, toàn tỉnh đã có 205 cơ sở khám chữa bệnh thực hiện kết nối liên thông với hơn 2,4 triệu hồ sơ liên thông trên hệ thống. Hơn 70% số dân trong tỉnh có hồ sơ sức khỏe điện tử, trên 560.000 tài khoản cài đặt sổ sức khỏe điện tử trên điện thoại thông minh. 100% các cơ sở y tế, chữa bệnh, bảo hiểm y tế thực hiện tra cứu thông tin bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip điện tử. Tuy nhiên đến nay thì 5 trên 13 nhiệm vụ của đề án được ngành y tế hoàn thành. Ông Hoàng Hải, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Cơ sở dữ liệu chung của toàn quốc là nó chưa được đồng bộ, chưa được thống nhất. Đối với cái hệ thống của y tế cũng như vậy, ví dụ như là cái kết nối với các cổng của thông tin của tỉnh hoặc là cái cổng quốc gia, nó còn một số những cái chưa thống nhất, hoặc là có những cái vấn đề về an ninh mạng hiện nay là nó cũng chưa được hoàn toàn là đảm bảo. Hệ thống nhân lực về công nghệ nhân lực công nghệ thông tin tại các đơn vị thì hiện nay thì cũng vẫn còn thiếu và chưa đồng bộ.
Có thể thấy, việc triển khai hệ thống thông tin y tế với chuyển đổi số y tế là nền tảng và tiền đề quan trọng để Y tế tỉnh Thái Nguyên hướng tới một nền y tế hiện đại, chất lượng, công bằng, hiệu quả. Để hoàn thành được mục tiêu của đề án, thời gian tới, ngành Y tế tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục triển khai những ứng dụng, giải pháp số cho lĩnh vực y tế, tập trung phát triển nguồn nhân lực góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
Tiếp tục chương trình thời sự, chúng tôi dành ít phút cập nhật những thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai. Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Duy Hưng, những người thực hiện Thu Thảo, Thu Hằng, Hoàng Tú, Thu Trang, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.